Sau đây là bản tin giao vấn hàng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chính trị đã cản trở kinh tế dưới thời cựu tổng thống Moon Jae-in. Hàn Quốc công bố chiến lược trở thành siêu cường quốc chip bán dẫn. Bộ trưởng 18 nước ra tuyên bố chung về hợp tác chuỗi cung ứng. Chính trị đã cản trở kinh tế dưới thời cựu tổng thống Moon Jae-in. Quyền chủ tịch kiêm đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Kon Song-tun ngày 21 tháng 7 đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Trước tiên, ông Kon nhận trách nhiệm về việc khiến người dân lo lắng vì những vấn đề nội bộ đảng làm chậm trễ hoạt động của Quốc hội và trì hoãn các đối sách dân sinh. Đại diện đảng cầm quyền cam kết sẽ bắt đầu lại phục vụ người dân với tâm thế như thuở ban đầu. Tuy nhiên, ông này cũng chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng dân sinh gần đây chính là di sản từ sự thất bại của chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in. Nền chính trị Hàn Quốc trong 5 năm qua đã cản trở sự phát triển kinh tế, lợi ích chính trị đã bị đặt lên trước lợi ích quốc gia và người dân. Đại diện đảng cầm quyền hối thúc đảng đối lập Dân Chủ Đồng Hành đề nghị những nhân sự đang cản trở chính phủ mới tự xin rút lui. Ông Kon nhấn mạnh các chính sách với tầm nhìn hạn hẹp của chính phủ tiền nhiệm hay những chính sách gây chia rẽ người dân là thủ phạm chính dẫn tới sự khổ sở của người dân ngày hôm nay. Ông Kon nhấn mạnh, đảng cầm quyền nhất định sẽ không lặp lại những chính sách thất bại, mà sẽ tái thiết lập phương hướng điều hành quốc gia. Quyền chủ tịch Kon cũng nhắc tới vụ đình công của người lao động các công ty đối tác của hãng đóng tàu và hải dương TU, tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn với các hành vi trái phép. Bên cạnh đó, ông này cũng khẳng định sẽ không giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 như thời chính phủ tiền nhiệm. Về vấn đề cải cách lương hưu, lao động và giáo dục, ông Kon nhấn mạnh cần ra mắt một cơ chế thảo luận về cải cách lương hưu, tái xem xét lại chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ và chế độ người dân trực tiếp bầu ra giám đốc sở giáo dục các tỉnh thành. Lãnh đạo đảng cầm quyền cũng đề cập tới vụ trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên năm 2019 và vụ công chức Bộ Hải dương và Thủy sản bị bắn chết trên biển Tây năm 2020, nhấn mạnh sẽ xóa bỏ lộ trình ngoại giao khuất phục Bắc Triều Tiên của chính phủ tiền nhiệm. Về nội dung bài phát biểu trên, đại diện đảng Dân Chủ Đồng Hành tại Quốc hội Bắc Hung Kinh chỉ trích, nếu đảng sức mạnh quốc dân thực sự mong muốn một nền chính trị thỏa hiệp, thì hãy lắng nghe tiếng nói của người dân. Hàn Quốc công bố chiến lược trở thành siêu cường quốc chip bán dẫn. Chính phủ Hàn Quốc ngày 21 tháng 7 công bố chiến lược trở thành siêu cường quốc chip bán dẫn, với nội dung hỗ trợ đầu tư và bồi dưỡng nhân tài cho các doanh nghiệp chip bán dẫn. Trước tiên, chính phủ sẽ trích ngân sách để hỗ trợ một phần chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, nước cho khu phức hợp chip bán dẫn quy mô lớn đang được xây dựng ở thành phố Yongin và thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi. Ngoài ra, chính phủ sẽ nâng tối đa gấp 1,4 lần về hệ số sử dụng đất tại khu phức hợp chip bán dẫn, xử lý nhanh các loại giấy phép cho doanh nghiệp trong trường hợp không có vướng mắc nào nghiêm trọng. Để bồi dưỡng nhân tài chip bán dẫn, trong năm sau, chính phủ sẽ chỉ định thêm một số trường chuyên về đào tạo hệ cao học nhân tài chip bán dẫn, hỗ trợ về chi phí tuyển dụng giáo sư và vật tư máy móc. Trong năm nay, chính phủ sẽ phối hợp với doanh nghiệp lập ra học viện chip bán dẫn, có thể bồi dưỡng hơn 3.600 nhân lực trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tăng cường hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ chip bán dẫn hệ thống thế hệ mới và lĩnh vực vật liệu linh kiện trang thiết bị, đặt mục tiêu nâng cao thị phần chip bán dẫn hệ thống toàn cầu và tỷ lệ tự chủ về công nghệ vật liệu, linh kiện, trang thiết bị cho tới năm 2030. Chính phủ kỳ vọng các phương án hỗ trợ trên sẽ khuyến khích các doanh nghiệp chip bán dẫn trong nước đầu tư trên 340.000 tỷ won, 258,81 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Bộ trưởng 18 nước ra tuyên bố chung về hợp tác chuỗi cung ứng. Ngoại trưởng Hàn Quốc Bắc Jin ngày 20 tháng 7 đã tham dự hội nghị bộ trưởng về chuỗi cung ứng năm 2022 do Mỹ chủ trì trực tuyến, thảo luận về phương án hợp tác chuỗi cung ứng. Cuộc họp được tổ chức như một phần tiếp theo của hội nghị thượng đỉnh chuỗi cung ứng tại Rome, Ý do Washington dẫn dắt, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 hồi tháng 10 năm ngoái. Quan chức tham dự đã chia sẻ về chính sách mà mỗi quốc gia đã và đang xúc tiến nhằm ứng phó với vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng và gián đoạn vận chuyển, đảm bảo khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong dài hạn, đồng thời thông qua tuyên bố chung về hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tuyên bố chung, các nước nhất trí hợp tác với các bên liên quan như doanh nghiệp, người lao động, học giả, tổ chức dân sự, cộng đồng địa phương, chính quyền các cấp, nhằm tăng cường chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi các cú sốc toàn cầu như đại dịch, chiến tranh, xung đột, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai. Nguyên tắc của hợp tác chuỗi cung ứng gồm tính minh bạch, đa dạng, an toàn và bền vững. Các bộ trưởng cũng nhất trí hợp tác vì tính bền vững và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời khuyến khích thực hiện các mục tiêu được đề ra trong Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Về phần mình, Ngoại trưởng Park đã trình bày chính sách của chính phủ Seoul là hệ thống cảnh báo sớm tập trung vào mạng lưới cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, được lập ra sau cuộc khủng hoảng dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel vào năm ngoái. Hệ thống cảnh báo sớm là một biện pháp nhận biết gián đoạn nguồn cung của một mặt hàng chính để có biện pháp ứng phó chủ động. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vượt 19 triệu ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận 71.170 ca nhiễm COVID-19 mới, trên ngưỡng 70.000 ca 3 ngày liên tiếp. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tính đến nay đã vượt mốc 19 triệu ca. Số ca bệnh nguy kịch cũng có xu hướng tăng, thêm 11 ca so với một ngày trước lên 107 ca, lần đầu tiên sau 40 ngày vượt ngưỡng 100 ca. Ngoài ra, Hàn Quốc đã ghi nhận trong cộng đồng thêm trường hợp nhiễm biến thể BA.2.75, biến thể phụ của biến thể Omicron, có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn và có đặc tính né kháng thể. Bệnh nhân này đến Hàn Quốc từ Ấn Độ vào ngày 5 tháng 7 và có kết quả dương tính với COVID-19 2 ngày sau khi nhập cảnh. Cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ để xác định xem có thêm ca nhiễm biến thể này hay không. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc lần đầu ghi nhận ca nhiễm biến thể BA.2.75 trong nước là bệnh nhân ngoài 60 tuổi hiện đang sống tại thành phố Incheon. Bệnh nhân này không có lịch sử du lịch nước ngoài trong thời gian có khả năng lây nhiễm. Do đó có lo ngại cho rằng biến thể BA.2.75 đã lây lan trong cộng đồng. Mặt khác, hệ thống quản lý người nhập cảnh sẽ được tăng cường từ tuần sau. Du khách phải làm xét nghiệm theo hình thức huyết đại gen PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh, thay vì ba ngày như trước đây, và không được ra khỏi nơi cư trú cho tới khi có kết quả âm tính với COVID-19. Số ca sốt mới tại Bắc Triều Tiên giảm xuống ngưỡng 100 ca. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 21 tháng 7 công bố số liệu của Bộ Tư lệnh Phòng dịch Khẩn cấp Quốc gia, cho biết trong vòng 24 giờ từ 6 giờ tối ngày 19 tháng 7, nước này ghi nhận hơn 170 ca sốt mới nghi nhiễm COVID-19. Trong cùng khoảng thời gian này, có hơn 300 ca sốt đã khỏi bệnh. Lần này miền Bắc không công bố số ca tử vong mới và tổng số ca tử vong lũy kế. Theo số liệu gần đây nhất mà nước này công bố, tính đến ngày 5 tháng 7, miền Bắc ghi nhận tổng cộng 74 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,002%. Kể từ cuối tháng 4 tới 6 giờ tối ngày 20 tháng 7, Bắc Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 4,77 triệu ca sốt, trong đó 99,99% đã khỏi bệnh, chỉ còn hơn 360 người, 0,008% đang được điều trị. Miền Bắc bắt đầu công bố số liệu ca sốt mới có liên quan tới dịch COVID-19 từ ngày 12 tháng 5 với 18.000 ca. Tới ngày 15 tháng 5, số ca sốt tăng vọt lên 392.920 ca, rồi sau đó giảm dần, hiện tại là dưới 1.000 ca. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong mà miền Bắc công bố thấp hơn quá nhiều so với các nước khác. Có ý kiến cho rằng số liệu này không đáng tin cậy. Miền Bắc vẫn đang phòng dịch chặt chẽ trong bối cảnh biến thể BA.2.75 với sức lây nhiễm mạnh đang lan rộng trên toàn thế giới. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ lần đầu tổ chức thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tờ Thời báo Phố Wall của Mỹ ngày 20 tháng 7 giờ địa phương đưa tin, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ tại Omaha, bang Nebraska đã tổ chức buổi thảo luận đặc biệt với sự tham gia của các quan chức tình báo, quân đội và chuyên gia trong hai ngày từ 23 đến 24 tháng 5 nhằm đối phó với năng lực hạt nhân đang ngày một gia tăng của Bắc Triều Tiên. Buổi thảo luận được tổ chức bởi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Cơ quan Giám sát mọi đơn vị tình báo của Mỹ và Cục Tình báo Quốc phòng, Cơ quan Giám sát tất cả các thông tin tình báo quân sự. Thời báo Phố Wall cho biết, đây là lần đầu tiên một cuộc thảo luận riêng về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Chiến lược, cho thấy vấn đề hạt nhân của miền Bắc đã trở nên ngày một nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ hiện mỗi năm chỉ tổ chức buổi thảo luận về vũ khí hạt nhân của Nga và Trung Quốc. Cơ quan tình báo Mỹ dường như đang chú ý đến việc năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên ngày càng được nâng cao chẳng hạn như nước này đã đẩy nhanh phát triển đầu đạn hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ. Một số quan chức tham dự bày tỏ lo ngại xảy ra kịch bản là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ để ép chính phủ Mỹ và Hàn Quốc nhượng bộ nếu xảy ra xung đột vũ lực. Cũng có phân tích cho rằng ông Kim sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phán đoán rằng Washington và Seoul đang cố gắng loại bỏ ông. Seoul và Washington đang xem xét đổi tên cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21 tháng 7 cho biết, Seoul và Washington đang xem xét phương án đổi tên gọi của cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân, dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 8 tới mùng 1 tháng 9. Được biết, hai bên đang xem xét tên gọi mới là Uchi Freedom Shield, tạm dịch là lá chắn tự do Uchi, hoặc thêm vào từ đồng minh. Hình thức của cuộc tập trận sẽ tương tự với cuộc tập trận người bảo vệ tự do Uchi, UFG, diễn ra lần cuối vào tháng 8 năm 2017. Trước đó, Bộ Hành chính và An toàn công bố sẽ tiến hành cuộc tập trận Uchi từ ngày 22 đến 25 tháng 8. Đây là cuộc tập trận về đối phó với các tình huống khủng hoảng quốc gia như thiên tai, sự cố quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và với các tình huống thời chiến. Từ năm nay, cuộc tập trận Uchi do chính phủ Hàn Quốc chủ quản sẽ được coi như là phần 1. Cuộc tập trận liên quân Hàn Mỹ sắp có tên gọi mới sẽ là phần 2, tương tự với hình thức cuộc tập trận UFG, hợp nhất giữa cuộc tập trận Uchi và cuộc tập trận người bảo vệ tự do trước đây. Trong cuộc tập trận năm nay, liên quân Hàn Mỹ đang xem xét phương hướng diễn tập cơ động ngoài trời, chứ không chỉ diễn tập giả định trên máy tính như hiện tại. Viện Kiểm sát khám xét 15 sàn giao dịch của công ty liên quan tới vụ tiền điện tử Terra. Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 20 tháng 7 đã tiến hành khám xét 15 nơi, trong đó có 7 sàn giao dịch tiền điện tử như Opic, Bixom. Vào tháng 5 vừa qua, các nhà đầu tư đã tố giác giám đốc điều hành Terraform Labs, Kwon Do-hyun, tên tiếng Anh là To Kwon. Ngay lập tức, nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính chứng khoán được tái thành lập vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, đã bắt tay vào điều tra vụ đồng tiền điện tử Luna và Terra USD bị rớt giá thê thảm. Quá trình khám xét diễn ra từ 5 giờ 30 phút chiều ngày 20 tháng 7 cho tới rạng sáng ngày hôm sau. Viện Kiểm sát có ý định thu thập dữ liệu về giao dịch hai đồng tiền trên tại các sàn giao dịch trong nước của ông Shin Hyun-song, tên tiếng Anh là Daniel Shin, nhà sáng lập trang thương mại điện tử Timon và đồng sáng lập Terraform Labs. Ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử, Viện Kiểm sát cũng tiến hành khám xét các công ty bị nghi ngờ có liên quan như công ty Thai Corporation do ông Shin làm giám đốc điều hành. Ngoài ra còn có một công ty ca khác bị nghi ngờ là của ông Kwon đăng ký dưới tên người khác. Công ty này được cho là đang giữ nhiều tài liệu quan trọng trong máy tính và máy chủ từng được công ty phát hành ra đồng Terra sử dụng. Viện Kiểm sát sẽ phân tích các dữ liệu giao dịch tiền điện tử thu thập được để tính toán quy mô thiệt hại chính xác, đồng thời đẩy nhanh tốc độ truy dấu dòng vốn của ông Kwon. Hai di tích Chungmyo và Cung Changgyeong được nối liền sau 90 năm. Di tích lịch sử Chungmyo, Tông Miếu, biểu tượng cho truyền thống các đời vua Joseon, thế kỷ 14-19, và Cung Changgyeong, Dương Khánh, nơi ở của Hoàng hậu, cuối cùng đã được nối liền trở lại sau 90 năm, bị chia cắt từ thời thực dân Nhật Bản đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc. Trong quá khứ, giữa hai di tích này là một khu rừng, được nối liền và có thể qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, thực dân Nhật đã cho xây một con đường ở giữa, chia cắt hai nơi. Nhưng giờ đây, người dân lại có thể đi bộ và tham quan cả hai di tích. Tuyến đường bộ trước đây đã được hạ ngầm, khu rừng trước đây đã được khôi phục trở lại. Với tổng diện tích xanh là hơn 8.000 mét vuông, nhờ đó mà các dãy núi Bukhan cũng đã được nối liền trở lại. Dự án này đã được khởi công vào năm 2011, nhưng phải mất 12 năm mới hoàn thành do mất nhiều thời gian khảo cứu tài liệu lịch sử. Ông Kim Jae-myung, chuyên gia về bảo tồn thuộc Cục Di sản Văn hóa Quốc gia cho biết, việc nối lại một không gian từng bị chia cắt với địa hình ban đầu là điều mang ý nghĩa lớn nhất trong dự án này. Con đường tường đá nối giữa cung điện Changgyeong và Chungmyo cũng được khôi phục. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia đã tham khảo các mẫu vật và một phần còn lại của bức tường để khôi phục tối đa nguyên trạng ban đầu, trong đó sử dụng 30% vật liệu là những viên đá của bức tường đá Chungmyo. Ngoài ra, cổng Bukshin, Bắc Thần, nơi được các vị vua sử dụng như một lối phụ vào Chungmyo, cũng được khôi phục nguyên trạng dựa trên các tài liệu lịch sử về hình dạng và kích thước của cổng. Con đường tường đá từ cung điện Changgyeong tới Chungmyo sẽ được mở cửa cho người dân tham quan từ ngày 22 tháng 7. Tuy nhiên cung điện Changgyeong được tham quan tự do, nhưng muốn thăm Jongmyo thì người dân vẫn phải đặt lịch trước và tham quan trong thời gian quy định, nên việc qua lại hai di tích này hiện tại vẫn còn không thuận lợi. Chính quyền thành phố Seoul đang thảo luận với Cục Di sản Văn hóa Quốc gia về phương án để khách tham quan có thể qua lại giữa hai di tích này bằng con đường tường đá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.